So for tomorrow.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi tối ngày hôm nay nhé. Câu hỏi như thế này. Chúng thầy con mới hành thiền, xin thầy chỉ dạy. Khi quan sát thân, chỉ cần tâm lướt qua từng phần thân hay phải dừng lại tìm xúc chạm cảm họ trên một phần cơ thể? Thì cũng tùy theo từng cái cách quan sát, người ta có thể quan sát từng cái một, đó cũng là một cách. Rồi một cách khác nữa, tức là nếu mà các cái đối tượng đó nó vẫn xảy ra, đúng không? Tiến trình của nó đang xảy ra, thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái tiến trình của đối tượng nếu có thể. Và một cách khác nữa, tức là khi mà cái đối tượng này của mình, và nếu mà cái đối tượng nào nó rõ rệt trong số các cái đối tượng, ví dụ như là cảm họ hay là xúc chạm, thì mình ghi nhận các cái đối tượng đó. Như vậy thì tùy theo từng tình huống thì có thể là lướt qua ở đây, tức là luôn luôn có cái sự hay biết. Thế rồi là chúng ta có thể dừng lại, tức là quan sát cái tiến trình của đối tượng theo cái cách như vậy. Câu hỏi thứ hai, khi quan sát thân đối tượng sinh khởi, ta chỉ cần nhận biết đối tượng hay đối tượng sinh khởi phải nhầm tâm ghi nhận?
So is it necessary to have some labeling?
Not necessary. Or some just correct how I know the sensation is enough.
Nếu mà trong cái trường hợp ở đây đó, nếu mà chúng ta có thể quan sát được trực tiếp đó, thì quan sát trực tiếp mà không cần phải nghiệm. Rồi khi quan sát thân sinh khởi một vùng bị đau, tâm nhận biết rồi chuyển sang vùng khác, hay hướng tâm là quan sát kỹ vùng bị đau, khi nào hết đau mới hướng tâm đi nơi khác?
So for the pain, if the mind knows the pain and then it can change to another object, or should we stay with the pain until it goes away?
No need to go with pain and reaction. We need to dump this first, because it should be the mind is related to the pain.
Vấn đề ở đây là khi có đau đó, thì tâm nó sẽ hay có phản ứng, và cái cách mà chúng ta đã làm quen và nghe ngài thiền sư nói trong những ngày hôm nay đó, tức là quan sát qua lại giữa cái đau và phản ứng của tâm đối với cái đau, quan sát qua lại giữa hai cái đau. Chánh niệm làm tâm quân bình, đây có phải là cách duy nhất đưa đến con đường trung đạo không? Con hiểu quân bình là trung đạo có đúng không ạ?
Mindfulness will make the mind balanced. So as long as the mind balanced, it means that we are practicing the middle way.
Thì đúng vậy đó, tâm quân bình chính là đang thực hành theo con đường trung đạo. Và trung đạo ở đây cũng có nghĩa là chúng ta đạt được trạng thái tâm quân bình.
Middle way means the wisdom is working. Wisdom is working, then the mind is balanced.
Và cái trung đạo ở đây cũng có nghĩa là trí tuệ nó đang vận hành hay là trí tuệ nó hoạt động, và khi có cái sự hoạt động tham gia của trí tuệ thì cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hành theo trung đạo, và nhờ có trí tuệ chúng ta cũng đạt được cái sự quân bình. Con đã tham gia được 4 ngày qua mà chỉ thấy tâm con chạy tứ tung. Con kính xin Ngài cho con một lời giải đáp.
I have been practicing here for 4 days, so all the time I wander here and there. So can you give me some solution for that?
Here, not the mind is not here and there. The story is thinking mind arising. The story is maybe house or home or job or business. This happening in your mind. The thinking mind arising, not the mind is not there, not there. The mind cannot go, cannot wander away.
Nếu mà chúng ta nói là cái tâm đó, thì tâm là nó chỉ sinh khởi ở trong thân của chúng ta thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là nó chạy chỗ này chỗ kia, tức là liên quan tới các cái nội dung, đúng không? Có khi là liên quan tới công việc ở nhà, ở trường thiền, ở công sở hay ở chỗ này chỗ kia, thì khi mà chúng ta biết được về cái nội dung đó thì không có nghĩa là chúng ta nói là tâm đang chạy lung tung chỗ này chỗ kia, nhưng mà thực ra thì không phải vậy.
Memory might appear, thinking might appear. Mind, you need to think appear. You should not think the mind go off. Mind never go off.
Và tâm thì không bao giờ chạy ra ngoài khỏi cái thân này cả. Thế đâm ra chúng ta phải hướng tâm cái chân chánh với cái hiểu đó là tâm là sinh khởi, chứ không phải là tâm chạy đi chỗ này hay chỗ kia.
You can use the thinking mind as object, recognize and body sensation come back.
Và mặt khác đó là chúng ta cái lúc ban đầu là cần phải ghi nhận cái suy nghĩ khi mà nó sinh khởi, suy nghĩ ở đây cũng là tâm, và rồi quay trở lại ghi nhận đối với các cái đối tượng ở trên thân, các cái đối tượng hoặc là các cái cảm thọ trên thân. Khi ngồi thiền, con thấy hình ảnh về quá khứ dường như những câu chuyện đó đã quên rồi. Khi ngồi thiền, nó lại hiện ra làm tâm con sân lên. Nhưng quan sát tâm sân, con thấy chỉ có tâm tạo ra từ quá khứ đã qua rồi, đâu có thật. Và càng tu, con càng thấy có nhiều phiền não, thì thấy luôn sự hiểu biết, có phải không ạ?
So the yogi sees that all the time when there's a thinking, most of the time the thinking in the past story, in the past, and normally if she sometimes the story she forgets, then he's sitting and thinking,
appears
again, and then goes out, rises. So the more she is aware of the thinking, the more she understands something from the story. And also from the dosa. So is it the right way?
Yes. Naturally, if you know the mind, then all mind is, the awareness also better, memory also better. That's why my memory is coming.
Nếu mà ta
past memory, my story is a past, but the mind happening is present moment.
Thì như vậy là khi mà chúng ta thực hành thiền đó, thì điều này nó cho thấy là cái trí nhớ của chúng ta nó sẽ được cải thiện, nó tốt hơn. Thế rồi các cái chánh niệm nó cũng tốt hơn, và các cái câu chuyện ở trong suy nghĩ của chúng ta thì nó có thể là xảy ra ở trong quá khứ, từ quá khứ tới giờ, nhưng mà cái suy nghĩ là cái sự sinh khởi mới ở ngay trong hiện tại.
Mặc dù
mặc dù là các cái câu chuyện của nó thì là đã xảy ra từ rất lâu ở trong quá khứ rồi, nhưng mà cái sinh khởi suy nghĩ là ở ngay trong hiện tại. Ngã mạn là gì? Tác hại và cách khắc phục ngã mạn khác với tự tin như thế nào? Người điên mà không gây hại cho ta có nên khinh bỉ họ không ạ?
So what is the mana and what is the how to overcome mana, and the mana and confidence, what is the difference between the two?
Mana is wholesome, confidence is wholesome.
Ngã mạn với tự tin đó, thì ngã mạn là cái tâm bất thiện, nhưng mà tự tin thì là một cái tâm thiện.
Ở đây là chúng ta
cái cách quan sát, cái cách gọi là khắc phục đó, tức là chúng ta phải ghi nhận và quan sát để học hỏi từ các cái trạng thái ngã mạn khi mà nó sinh khởi.
Not try to overcome, try to understand, because understand this problem is weaker and weaker.
Và ở đây là chúng ta không có để vượt qua cái ngã mạn, loại trừ ngã mạn, mà để chúng ta quan sát và học hỏi để hiểu được cái bản chất của ngã mạn. Và khi mà chúng ta hiểu được rõ về bản chất của ngã mạn thì nó sẽ không còn có sinh khởi nữa, và nó sẽ qua đi một cách nhanh chóng.
Because of understanding the priest, so he try to watch the mana and any defilement and learn something about my nature, something to understand about this object.
Thì chính vì vậy mà các trạng thái tâm bất thiện như thế này, nếu như mà chúng ta hiểu rõ được về bản chất của chúng thì chúng sẽ giảm thiểu và qua đi một cách nhanh chóng. Thì chính vì vậy mà trong cái quan sát như thế này, người ta không có vượt qua hay là không loại trừ các cái đối tượng, mà ghi nhận, chấp nhận, quan sát để học hỏi, hiểu rõ về bản chất của các cái hiện tượng khi mà nó sinh ra. Rồi cái câu người điên không gây hại cho ta có nên khinh bỉ họ không ạ?
So for some mad people, should we look down on them? If they should we look down on them, if they don't do any harmful things, should we look down on them, especially the mad people?
Look down on them, look down on them. Right? We need to be compassionate.
Thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà cái trạng thái tâm khinh bỉ thì như vậy là cái tâm bất thiện rồi. Cho nên chúng ta cần phải có một cái tâm tư đối với họ, thì họ rơi vào trạng thái như thế này. Chứ còn nếu mà khinh bỉ thì nó lại là cái trạng thái tâm bất thiện. Mà hành thiền thì không phải là để cái trạng thái bất thiện tâm sinh khởi. Còn câu hỏi khác, con có nghe nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt. Vậy tâm là gì? Cái gì sanh ra tâm? Cái gì sẽ diệt tâm? Và cách chế ngự tâm?
The yogi heard that the mind arises, the dhamma arises. The mind ceases, the dhamma ceases.
The mind is dhamma. Dhamma means nature.
Tâm ở đây thì cũng là pháp, và pháp là hiện tượng tự nhiên. Đấy, thì chúng ta có thể hiểu như vậy, thì tâm cũng là pháp, thì tâm sanh lên thì pháp sanh lên, thì tâm cũng là pháp, và pháp ở đây là hiện tượng tự nhiên.
So the question is how to control the mind and what is the mind, which one will be the price for the mind?
Rising.
When the mind rising. From which one? Also, how to control the mind?
Mind is happening cause and effect, right? Naturally, process happening cause and effect. If a good cause, good effect. Bad cause, bad effect. So, if you want to control the bad quality of mind, you need to know the cause. Then handle the.
Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái tiến trình mà trong đó khi mà nó đã sinh ra, tức là nó có các cái nhân. Nếu mà các cái nhân thiện, nhân tốt thì cái mà sinh khởi hay là cái quả nó sẽ là tốt và thiện, và ngược lại nếu mà cái nhân bất thiện không có được tốt thì kết quả nó cũng không có được tốt đẹp, nó là xấu. Thì chính vì vậy nếu mà để trong cái trường hợp này để gọi là chế ngự tâm thì cũng có nghĩa là chúng ta cần phải biết được về các cái nguyên nhân để làm cho tâm sinh khởi.
That's why we try to understand the nature of the mind, process of mind. Then we can move to change the good direction, good mind, state of mind, appear more appear. That is also that means we can control.
Chính vì vậy mà
chúng ta follow the defilement, we try to
control. Chúng ta cũng phải hiểu được đối với cái tiến trình của tâm, cũng như là chúng ta hiểu được về bản chất của tâm. Và khi đã hiểu được về cái bản chất của tâm, thì cái lúc này cái định hướng hay là cái tác ý của chúng ta nó mới hướng tới các cái thiện tâm để giúp cho các cái thiện tâm nó sinh khởi. Thế chính vì vậy mà mình phải hiểu rõ được về bản chất cũng như là các tiến trình diễn ra của tâm.
So, cause of the mind happening is because of the deluded. We don't know the reality. No, we don't have enough wisdom.
Và
that's why the craving I'm always on it.
Thì rõ ràng là khi mà tâm nó sinh khởi ở đây thì là chúng ta thấy là do cái gì đằng sau đó, chúng ta không biết được về các cái thực tại, hay là cách khác là chúng ta do vô minh si ám che mờ, và thứ hai là cái động lực của nó đó là do tham ái, và tóm lại là do vô minh không biết cha và do tham ái tham hàm, đó là các cái yếu tố làm cho
today's everything is causing. If you have a cause, must be an effect is coming. If you know cause, then effect is stop.
Và rõ ràng ở đây chúng ta đang tìm hiểu các tiến trình tự nhiên đúng không? Chúng ta thấy đó là các cái mối quan hệ nhân quả. Khi mà có nhân thì các cái quả bằng sinh khởi. Và khi nào mà không còn nhân nữa thì có nghĩa là cái quả sẽ không còn, hay là cái quả không thể sinh khởi. Nếu mà cái nhân bị diệt.
Vichatana is motivated to the sansara. So if a wisdom become wisdom, a wisdom is enough. Until you become fully understanding the Kamarahana, then the sansara is over.
Và như vậy thì sở dĩ tại sao mà chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử này, tất cả các tâm này nó đang còn sinh khởi. Và điều đó có nghĩa là ở đằng sau đó nó vẫn còn có vô minh và tham ái. Đó là hai cái động lực, hai cái nguyên nhân gốc để dẫn dắt đưa chúng ta đi trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Như vậy thì trường nào chúng ta có thể chuyển thành minh, từ vô minh mà thành minh, xua tan đi được cái bóng đêm và ánh sáng của trí tuệ đã được thắp sáng và đạt tới cái đạo quả của vị A La Hán, thì tức là chúng ta thoát ra khỏi cái vòng samsara luân hồi sinh tử này. Chánh niệm là gì, và chánh niệm trong các sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi đúng không? Thì thôi tạm để lại cái câu đấy nhé. Một câu hỏi khác, xin thiền sư giải đáp giúp bài học trong cuốn sách Chân Đế Tục Đế 336. hai diễn tiến song song khi thiền sinh hành thiền. Trước tiên là sự chú tâm quan sát hay ghi nhận đối tượng, thứ hai là diễn biến của tâm quan sát đối tượng ấy, nghĩa là thiền sinh thấy rõ diễn tiến của đề mục và diễn tiến của tâm ghi nhận đề mục. Nếu cả hai xảy ra cùng lúc thì phải ghi nhận như thế nào? Chắc đây là hai cái câu hỏi quá. Thế là vì nó không có tách bạch. Vâng.
Getting and pramatha are they happening at the same time during observation?
Yes.
So
we put the name. This is.
Thì khi có một cái thực tại nó xảy ra thì có nghĩa là chúng ta đặt ngay tên, tức là bao trùm lên đó, đó là các cái tên gọi và các cái khái niệm nó được hình thành. Bất cứ khi nào có một cái thực tại không biết rõ được cái thực tại, tức là chúng ta sẽ đặt lên trên đó các cái khái niệm.
And also we have
for example, just now for example, if you know some sound, huh? Some wisdom of understanding the sound is just sound. Sanya understand who sound. At the same time.
Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nghe thấy một cái âm thanh, đúng không? Thế thì ý trí tuệ thì nó chỉ biết âm thanh là âm thanh thôi. Thế nhưng mà tưởng chúng ta thì nó sẽ hoạt động và nó biết được cái âm thanh đó là âm thanh gì. Biết được âm thanh đó là âm thanh gì thì nó không phải là cái thực tại. Mà cái thực tại ở đây nó chỉ đơn thuần đó là nhận biết được cái âm thanh từ nó không có cách rồi được các cái âm thanh nào.
So during observation we have two processes, the object process and the mental process. So how to observe both simultaneously?
If the wisdom is not not practice, not wisdom is there, he can see, he can see, he cannot see, cannot see.
Thế là ở đây là chúng ta thấy có hai cái tiến trình của đối tượng và tiến trình của tầm quan sát như vậy. Và nếu như mà khi nào chúng ta có được cái sự hiểu biết rõ ràng hay nói cách khác là cái trí tuệ nó có mặt, cái sinh khởi nó có mặt, thì lúc đó là cái người tiến trình có khả năng thấy được cả hai tiến trình cùng lúc. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có thì có nghĩa là chúng ta chưa thấy được. Thì như vậy chúng ta cứ để đấy và phải tiếp tục thực hành và quan sát hơn nữa.
The practice is not enough. Wisdom is not enough. As much as you force to see, you also cannot.
Và
because of not unable to see.
Lúc đó thì cái chánh niệm của chúng ta nó cũng chưa đủ mạnh, trí tuệ thì cũng chưa sinh khởi. Thì nếu mà những cái yếu tố đó nó chưa có thì cho dù mình có cố gắng như thế nào thì chúng ta cũng không có thể nhận ra, cũng không có thể quan sát được. Thì chính vì vậy chúng ta phải tiếp tục thực hành để làm sao các cái yếu tố này nó sinh khởi, nó thành tựu có mặt. Một câu hỏi khác như thế này: khi con ngồi thiền, con chỉ biết quán theo hơi thở ra vô phòng xẹt, mà con không biết nhận định đâu là pháp, đâu là định, đâu là tâm, đâu là cảm họ, đâu là cảm xúc. Nhờ thiền sư chỉ rõ hơn cho con nhận định được biết.
So in sitting meditation, she only knows the in-breath, out-breath, or rising, falling, but she cannot differentiate which one is a somebody, which one is a mind, which one is a feeling, which one is a touching. So how to differentiate these objects?
Yeah, you know how to know the anapana.
Anapana,
you can know the with the sensation, right?
Tại sao mà chúng ta nhận ra được hơi thở? Nhờ đâu chúng ta nhận ra được hơi thở? Nhờ đâu? Tâm biết thì có rồi, nhưng mà nhờ đâu mà cái tâm biết đó nó nhận ra được hơi thở? Bây giờ mọi người nhận ra hơi thở là theo hướng của hơi thở hay là nhận ra các cái xúc chạm, các cái cảm thọ? Thì khi mà chúng ta chẳng hạn như là khi chúng ta hít vào chúng ta cảm nhận thế nào, thở ra chúng ta cảm nhận ra làm sao?
Air touch touching the skin, do you know this air is touching the skin or warmness, coldness?
Bây giờ chúng ta có biết là cái hơi thở, khi mà chúng ta ghi nhận hơi thở ra vô đó là nó xúc chạm lên trên làn da, chúng ta cảm nhận được cái cứng, cái mềm, cái ấm, cái mát. Vậy thì các cái hơi thở đó, cái hơi thở ra, hơi thở vô, cái hơi thở nào ấm, hơi thở nào là mát, hơi thở nào mạnh hơn.
This is a touching or sensation, right?
Thì những cái đó là thông qua các cái xúc chạm hay là các cái cảm giác, đúng không? Cái cảm giác nó gây ra các cái cảm họ đó.
If you know the breathing out and you feel calm or peaceful, peaceful and calm is a feeling.
Nếu mà chúng ta ghi nhận hơi thở mà cái tâm của chúng ta nó cảm thấy nó được an tĩnh đó, đúng không? Thì các cái cảm giác đó đó là các cái họ.
So if you want to know the mind, you must know the knowing or awareness to the object.
Và nếu mà chúng ta muốn biết được
know the mind.
Nếu mà chúng ta muốn
know the mind, right? You should know the knowing or awareness.
Thế là nếu mà chúng ta muốn biết được tâm đó thì là chúng ta cũng phải nhận ra đó là có cái sự hay biết hay có cái chánh niệm nó đang ghi nhận.
Easy to know is awareness, because you are aware, you are trying to aware. So this actively you are doing. So it's easy to know you are aware or not.
Thế thì có một cái điều chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, tức là mình đang có cái sự hay biết hay không. Chúng ta đang ghi nhận, đang có cái sự hay biết hay không. Cái đó là cái đối tượng của tâm mà chúng ta dễ nhận ra. Bây giờ chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta đang quan sát như thế là chúng ta đang có cái sự ghi nhận hay biết hay không, hay là chúng ta đang vẩn vơ suy nghĩ, đúng không? Thì cái vẩn vơ suy nghĩ là mình đâu có biết là mình hay biết hay không rồi. Con thấy có quý sư cô tu thiền, con không biết ngồi như thế nào mà đi lạc thiền nên bị điên. Cho nên con có phần gì đó, phần tư tưởng có phần tư tưởng như chân đỏ có phần tư tưởng, tức là chỉ nói là nên là cái ý tưởng đó nó in trong đầu, nên là con không dám ngồi thiền, con không dám như thế nào, con không dám quán như thế nào để cho đúng thiền, nên con rất mơ hồ. Con xin ngài thiền sư chỉ rõ, khai đạo cho con hết mơ hồ.
So there's some teaching. Practice meditation, she doesn't know how that she is practicing, but she become mad, and that because of that Sthilasin, the yogi dare not to sit in meditation because he's afraid that if he sits in meditation maybe he will be crazy, yeah, like that person. And can you give some advice on how to avoid this problem? So that then she is not the yogi and doesn't worry about sitting in meditation.
If you have a wisdom, if you have a wisdom, if you know the right attitude or right attitude, because of become mind, imagination, because you don't know, so you try too hard, or you try to practice with the craving. So if you not practice with the craving, then also you have a wisdom, a knowledge, and also right view.
Sở dĩ mà người ta hay bị điên ở đây đó, tức là người ta không có biết, tức là không có biết cách thức thực hành như thế nào, đã không biết thực hành rồi lại còn cố gắng quá, tinh tấn quá, thì nó dẫn tới cái tình trạng như vậy. Như vậy thì ở đây người ta cần có được các cái thông tin đúng, xác lập được cái chánh kiến hay là cái sự hiểu biết đúng đắn lúc ban đầu, có một cái tư duy chân chánh để nó áp dụng vào trong cái việc quan sát. Và trong khi quan sát, nếu mà không bị chi phối bởi các cái tham, chúng ta không có bị các cái động cơ đằng sau đó là tham nó thúc đẩy, thì nó sẽ không rơi vào cái tình trạng là bị điên hay là cái gì đó tương tự.
Now she is better, right? Now she has intelligence. She also has intelligence. You use intelligence. Practicing hacking and practicing, there's no problem.
Thế thì bây giờ chúng ta đã
if you blindly practice, there's a problem.
Bây giờ chúng ta đã có được các cái thông tin, hay nói cách khác, tức là chúng ta đã có một cái sự hiểu biết, có một cái trí tuệ cái lúc ban đầu. Như vậy thì chúng ta cũng phải là thực hành một cách mù quáng, mà chúng ta thực hành cùng với cái sự hiểu biết. Như vậy thì nó cái khác, tức là chúng ta luôn luôn có được một cái mức độ an toàn trong cái sự thực hành do xác lập được cái sự hiểu biết hay là cái trải nghiệm lúc ban đầu. Và bất kỳ bất kỳ khi nào mà chúng ta có được cái thông tin đúng hay là có được chánh kiến cùng với chánh niệm trong sự quan sát thì không có vấn đề gì xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng thường xuyên có cái sự kiểm tra, và nếu mà kiểm tra thường xuyên như vậy, tức là cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó đang vận hành hoạt động. Chúng ta đưa các cái yếu tố của sự hiểu biết vào trong quan sát thì luôn luôn chúng ta ở trong cái miền an toàn. Và nói một cách thẳng thắn đó, tức là tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng hơi điên một chút, không nhiều cũng ít, nhưng mà trong người chúng ta nó luôn luôn có chất điên. Vì ngài thiền sư nói như vậy là có cơ sở, vì khi người bình thường chúng ta, cái người chưa đắc đạo đó, người ta gọi là Pujuchana. Và Pujuchana tức là những cái người điên, tức là khi nào chưa phải là thánh thì chúng ta vẫn còn là những người điên, chỉ vấn đề là điên nhiều hay là điên ít mà.
If you're angry with the pain in all of creation,
thế nếu mà chúng ta điên lên với cái đau thì điên quá.
If you're angry with the pain, also crazy.
Đó, đúng không?
If you're attached to the object, also crazy.
Thế thì nếu mà chúng ta quá dính mắc tới cái đối tượng thì cũng là điên, mà chúng ta quá khó chịu đối với đối tượng cũng là điên. Thế thì đừng có cái nhìn người ta bị điên mà mình cứ cho là mình bình thường. Và có thể chúng ta nói điên ở đây tức là cái mức độ của phiền não nó rất là mạnh mẽ, nó chi phối khống chế.
Look at the people too much crazy, too much craving, you look like this is crazy. Look, too much angry, too much anxiety, too much worry, they are crazy.
Thì nói tóm lại là tất cả khi nào chúng ta thấy là có quá nhiều các cái tham trong các hoạt động của mình, nó quá nhiều tham, quá nhiều sân, quá nhiều gì trong đó, có nghĩa là lúc đó chúng ta là những người điên. Một câu thế này. Khi con đi kinh hành, bước đi nhanh hay là căn bản đi chậm, bước đi hít vào thở ra hay là câu niệm Phật hay là để hơi thở tự nhiên, bước đi gót chân dỡ lên có cao không, bước đi thế nào với bước đôi chân. Thế là đây là theo bên phòng xẻ đi bước chậm đúng không?
So walking meditation should be walking slowly or faster during walking. You should observe anapana, or you should practice Buddha Nusati during walking meditation, or just the natural breath. And when we lift up the leg, lift up high or just medium, and how to balance, because if you walk slowly, it is unbalanced.
Unbalanced, yeah. That's why don't walk slowly, just naturally better.
Vậy thì theo cái cách mà chúng ta đang được ngài thiền sư hướng dẫn ở đây đó, theo cái cách thức mà chúng ta thực hành như thế này, thì chúng ta đi bình thường, chứ không có đi quá chậm, ta làm bước đi giống như là chúng ta đi bình thường vậy đó.
And important thing is when you are working time, mind aware some object of your body, which one you like. Okay, no problem.
Và điều quan trọng ở đây đó, tức là trong khi mà chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta phải có được chánh niệm và nó gắn kết với lại các hoạt động của thân, bất kể cái đối tượng nào mà chúng ta thấy rõ rệt hoặc là cái đối tượng nào mà chúng ta dễ ghi nhận, nhưng mà nó cần phải có cái chánh niệm hay là cái sự hay biết nó gắn kết ở trên thân, gắn với các đối tượng ở trên thân, nó không có phóng đi ra những cái đối tượng khác ở bên ngoài.
Better to when you action, when you are doing something, if you which one is more active, it's a more you need more work. For example, the walking is the leg is what more active, right?
But
the meditation to the leg is a more or better way.
But
some people they used to the anapana also, then no problem can. Because awareness there, he knows anapana, at same time he can know the walking also. Mm.
Rồi ở đây đó thì các hoạt động nào mà nó trở nên là tích cực nhất trong khi mà chúng ta đi kinh hành, thì chúng ta ghi nhận quan sát cái hoạt động đó hay là cái đối tượng đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đi kinh hành thì cái gì nó sẽ hoạt động tích cực hơn, cái đôi chân của chúng ta sẽ hoạt động tích cực hơn các cái phần khác. Như vậy thì chúng ta hãy ghi nhận cái chuyển động hay là cái hoạt động của đôi chân. Và với những ai mà chúng ta thực hành về hơi thở, nếu mà người ta làm quen hơi thở trong lúc đi kinh hành, người ta cũng có thể quan sát, ghi nhận cái hơi thở, và đồng thời người ta cũng sẽ nhận ra các cái bước chân của mình.
If you practice continuously day by day, the awareness becomes still with your body, stick together, then you can know slowly the many objects at the same time.
Và với cái việc thực hành đó là người ta luôn luôn có sự gắn kết giữa cái tâm quan sát hay biết với các cái đối tượng ở trên thân, và như vậy thì càng ngày người ta sẽ càng nhận ra được các cái đối tượng, các cái hoạt động ở trên thân nhiều hơn, khi mà cái sự gắn kết này nó trở nên tốt hơn. Thì ở đây có cái câu bước đi cơ bản, thì đấy thì chúng ta cũng đã vừa nghe rồi đúng không? Tức là bước đi bình thường và cái cách quan sát như vậy. Câu hỏi thế này: trong lúc con chú ý vào hơi thở thì con hay bị ngứa cũng như đánh giọng. Con chuyển sang chú ý ngứa và thấy đánh giọng mà lạc mà lạc mất sự chú ý vào hơi thở thì có làm sao không ạ? Đây là hơi thở.
So observing anapana and normally the yogis become itchy, and then at the time fasting, fasting at the same time. So at the time she pays more attention to the itchiness or fasting and forget about the
anapana. No problem.
Không sao cả. Tất cả cái đó.
Anapana and fasting the same, the object the same.
Hơi thở với lại đánh giọng đối tượng là cũng đều là đối tượng đúng không?
This also air coming, come out.
Thì là cả hai cái là
cũng là
gió cả. Gió ở trên, gió ở dưới.
Become
a meditation
object.
Ừ, thì rõ ràng đấy nó cũng là cái đối tượng của người quan sát đúng không? Rõ ràng là đối tượng.
So yogi the inside the maho the first thing with the silence. The outside walking, the outside.
Bây giờ người thầy sư hỏi tại sao mà trong thiền đường khi mà chúng ta đánh giấm chúng ta cũng phải không để cho nó phát thành tiếng. Ra khỏi thiền đường thì sao cứ để cho nó phát thành tiếng, thật là khó. Thế thì tại sao ở trong thiền đường là sao mình nghĩ như nào đấy?
This also the intention
also
you can know.
À, thế thì rõ ràng là ví dụ như là lúc đó là chúng ta thấy là cái tác ý đó, cái ý muốn mà nhịp của mình nó rõ ràng.
Slowly how to do slow.
Và rồi lúc mà để cho khi nó nhả ra làm sao mà nó cho nhả chậm chậm nhỉ? Thế thì còn khi mà ra khỏi cái đường nó cho phép là nó nhả nhanh đúng không? Thế thì chúng ta cũng thấy là trong cái lúc như vậy đó, tức là chúng ta rất để ý đến bên trong mình đúng không? Để có cái khả năng kiểm soát rất tốt.
We forget, maybe sometimes we forget the breathing during our fast. First thing, every time we notice.
Thế thì chúng ta có thể quên hơi thở, nhưng mà khi mà đánh giá là chúng ta không bao giờ quên, ghi nhận rất rõ. Con cứ đi tới đi lui hoài trên đoạn đường này vẫn còn có nên tiếp tục đi để quan sát tâm thích thú đó, hay là con nên biết có tâm thích xuất hiện rồi bỏ đi nơi khác để quan sát các đối tượng khác?
In our walking meditation, in front of the Dharma hall, and you see that there's ties, the ties on the floor. It is very smooth and very cool. She likes to walk back and forth, follow on that part. And she also knows that there's lightning comes in. Is it okay if she keeps walking in the dark or in the afternoon that there's lightning?
Vậy thì trong cái trường hợp ở đây đó, tức là chúng ta phải tiếp tục quan sát khi mà có cái tâm thích thú này sinh khởi, thế để xem là nó tại sao mà nó lại thích thú như vậy, các cái tiến trình và các cái quan hệ trong các cái diễn biến này mà chúng ta đừng có bỏ đi hay là chuyển sang các cái đối tượng khác bộ, hoặc là phải tìm hiểu và xem xét cho nó ngọn ngành đó.
Also you should be walking also rough to see me. So then this lacking chart, then you can learn about this lacking and how why this lacking about this
one. Một lúc khác thì chúng ta có thể chọn một cái nơi khác nó gồ ghề hơn chẳng hạn, ở cái nơi mà chỉ có cái sàn xi măng thôi mà không có được lót gạch chẳng hạn. Thế rồi chúng ta mới thấy là cái cảm giác nó thô nhám mà mình khó chịu nó là như thế nào, và chúng ta so sánh trong những trường hợp như vậy để có những cái học hỏi trải nghiệm.
So if you watch the lighting and object, like this, the lighting first, lighting come down, come back to the object. This object really good or not?
Thế thì chẳng hạn như là bây giờ chúng ta thấy là có cái đối tượng và cái tâm nó thích đối tượng nhé, đúng không? Thế bây giờ chúng ta quan sát là cái việc không thích nó sinh khởi, khi mà cái thức không thích nó không còn nữa thì bây giờ chúng ta quay trở lại ghi nhận cái đối tượng, thì bây giờ thực sự là cái đối tượng đó nó khó chịu đến thế hay không, mình có nắm được không nhỉ? Tức là cái trạng thái tâm nó đã không còn bị thích chi phối rồi, nó đã an ổn rồi, và khi tâm nó an ổn ta quay trở lại ghi nhận quan sát cái đối tượng để xem cái thực chất có phải là nó như thế hay không.
Because the mind think this object is good, that's why I think, no, no, don't know. Think this object is good, that's why he like, the mind is liking.
But
if you, the mind can understand the object, just object, it's no good, no good. That time the liking is not
good. Nếu mà ở đây là chúng ta thấy là chúng ta cho rằng là cái đối tượng đó là tốt hay là xấu, là do chúng ta cho rằng nó là như vậy. Thế thực ra là chúng ta không có biết rõ, mà chúng ta cho rằng, khi mà chúng ta cho rằng như vậy thì cái thích hay không thích là cái xuất hiện là theo cái suy nghĩ, theo cái đánh giá của mình.
So any object, this is example.
Thế còn nếu
any
là
object, the pain also, any object the mind is react and look at the liking or disliking.
Và
but liking and disliking is set down, then come back with this object again.
Và rõ ràng đó là chúng ta thấy khi mà có cái sự hiểu biết ở đó thì nó thấy là cái đối tượng chỉ là cái đối tượng mà thôi, và rõ ràng nếu mà các cái đánh giá nó xen vào thì chúng ta phải ghi nhận đối với các cái đánh giá rồi nó hình thành của thích hay không thích, và khi mà thích hay không thích nó không còn nữa thì chúng ta quay trở lại ngay đối với cái đối tượng đó để xem thực chất nó là cái bản chất nó là như thế nào. Và một lần nữa, nếu mà có một cái sự hiểu biết rõ ràng thì chúng ta thấy đối tượng nó chỉ là đối tượng mà thôi. Thế còn cái đối tượng đó nó trở thành tốt hay là xấu, đó là do cái sự đánh giá, do suy nghĩ của mỗi người.
When the loba is in the mind think it's nice, good. If in the mind is no loba anymore, what do you see? What do you know about this? What can you see?
Khi mà có cái tham nó xen vào thì chúng ta cho rằng cái đối tượng này nó là tốt, đúng không? Thế bây giờ tham nó không còn nữa, cái ham muốn không còn nữa, thì bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ thấy cái đối tượng này như thế nào? giải bao mọi người đi rất dài. Có một câu hỏi thế này: dạo này gần đây khi nói chuyện với người khác, con thấy rõ có câu trả lời phản ứng xuất hiện ngay trong đầu, kèm theo một tâm sân tham hay si và các cảm thọ như tim đập mạnh, nóng rất rõ ràng. Và con nhận thấy rằng hầu hết khi nói chuyện, con phản ứng với tâm tham sân si rất rõ ràng. Như vậy được hiểu là vì con tránh niệm hơn hay do con tham sân si hơn? Vì quan sát được những điều đó, con thấy rằng bớt nói là sai hay đúng ạ?
So in talking meditation, you see that one type has a reaction together with the other some moha. Also feeling, it makes the heart beat faster and sometimes the body becomes heated, hotter. And most of the time during talking, she always react with the lobha dosa moha, very obvious, very obvious way. And so she know that maybe she has the mindfulness for the lobha dosa moha is more, and then she can see. So if observed in that way, slowly she becomes reduced from talking. So it's right or wrong?
Như vậy là quan sát như vậy là được rồi đó.
If you see again and again and again and slowly the mind decide how to do better, wisdom is wanting.
Nếu mà chúng ta cứ quan sát đi quan sát lại một cách liên tục và chánh niệm cũng như là trí tuệ nó đã vận hành, nó có mặt, thì lúc này trí tuệ sẽ quyết định để thực hiện theo những cái chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn. Suy nghĩ là một thú vui của con. Khóa thiền trước là nhận thân, con phát hiện ra là con suy nghĩ hầu như suốt ngày, trừ lúc ngủ đầu óc luôn bận rộn. Con tập không suy nghĩ lan man, tâm cảm thấy bức xúc bó buộc. Hôm qua con nghe thiền sư rằng quan sát biết suy nghĩ chứ không cần bỏ suy nghĩ. Xin thiền sư chỉ cho con quan sát suy nghĩ là như thế nào, làm sao để quan sát được suy nghĩ.
Before that, she practiced the Dhyanipasana, and she recognizes all the time that she has been thinking most of the all day, except sleeping, and the mind is always busy with thinking this and that. And she tried to meet here and there, but she feels agitated and very unpleasant. And yesterday, she listened to your explanation that we should know the thinking, but it is unnecessary to eradicate the thinking. So can you explain again how to observe the thinking?
How to now you aware that you're thinking now already? That's why he said many things. But the whole day he thinking, he can know the thinking is happening already. Awareness there, right? But just notice and come with your body sensation back and forth. This is practicing. Practicing. This is a training.
Thế thì chúng ta cần phải có một cái giai đoạn để thực tập hay là thực hành đã. Nếu như mà đã nhận ra được các cái suy nghĩ nó diễn tiến, nó xảy ra trong suốt cả ngày như vậy, tức là chúng ta đã biết là mình đang có các cái suy nghĩ rồi. Và cái vấn đề còn lại ở đây tức là chúng ta cần thực hành cái cẩn trọng. Khi mà cái suy nghĩ nó sinh khởi, mình biết cái sự sinh khởi của suy nghĩ, nhưng mà đừng có theo suy nghĩ và quay trở về quan sát đối với các cái đối tượng ở trên thân, và cứ làm đi làm lại cho nó trở nên thật là thuần thục.
Thing is not angry, you should not angry with the thought. If you have resist, then you're more agitated.
Và ở đây tức là hãy để cho những cái gì nó xảy ra tự nhiên. Suy nghĩ nó là cái chuyện của suy nghĩ, nó xảy ra theo cái chiều hướng của nó, và chúng ta làm cái công việc của chúng ta. Và đừng có khó chịu đối với những cái gì đang xảy ra trên thân tâm mình, cũng như là các cái suy nghĩ nó sinh khởi. Mà nếu mà chúng ta khó chịu đối với các cái suy nghĩ đó thì các cái diễn tiến nó xảy ra, cái cường độ của nó sẽ trở nên ngày càng liên tục hơn. Thế thì cần, nếu mà chúng ta quan sát ghi nhận được các cái suy nghĩ theo cái cách mà Ngài Thiền Sư vừa nói thì một cách tự nhiên là các cái suy nghĩ nó sẽ giảm dần. Nhưng mà mặt khác, nếu như mà chúng ta khó chịu với các cái suy nghĩ, chúng ta muốn loại trừ các cái suy nghĩ chẳng hạn, thì các cái suy nghĩ nó ngày càng xảy ra dày đặc hơn, nhiều hơn. Hôm qua con cố gắng xong việc nhà để tham gia khóa thiền nên không kịp ăn. Tối qua ngồi thiền rất đói, trưa nay lấy thức ăn con cứ muốn lấy thêm và gì đó lấy thêm. Rồi lúc đó khi còn đang chủ trừ có nên lấy thêm không, con chợt nghĩ hình như là tâm tham muốn lấy thêm. Cho con hỏi việc nhận ra tâm tham đó có phải là thấy tâm không?
So yesterday she doesn't have time to eat. So sitting in meditation in the evening she feels very hungry. And at noon today during eating she tried to eat more, And so then she still thinks whether she should take more or not. At that time she knows there's a loba, because the loba she wants more for eating. So recognizing the loba, it means that we know the mind.
Thì nếu mà nhận ra được cái tham hay nói cái khác thì đó cũng là cái tâm tham, đúng không? Thì cái tham đó cũng chính là tâm tham. Mọi người có ai có câu hỏi trực tiếp thì không ạ? Dạ.
Con xin đặt câu hỏi.
Vâng.
Bạch Thiền Sư, con xin trình bày và câu hỏi. Trong thời gian 3 ngày đó, thì con tiếp nhận cái cách niệm mới của Thiền Sư. Thì ngày đầu tiên con có đặt cái câu hỏi là tâm đang phiền não làm sao để đạt được cái trạng thái vô bình. Thì Thiền Sư dặn chỉ dạy cho con là niệm cái trạng hiện tại, cái giờ niệm cái trạng thái mà đang đóng nhiễm đó. Nhưng mà con làm không được. Thì mấy ngày nay con cũng niệm, thì cái niệm của con cũng khá dần dần, con cũng nhận được khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm đụng thì cũng có khá hơn, nhưng mà tâm nó vẫn buồn phiền. Thì câu chuyện của con có thể kể thành câu chuyện không được. Thì con xin tóm tắt cũng như vậy đó. Năm 86 đó, con đi bộ đội, con có quen một cô. Thì tháng năm đó con 21 tuổi, thì có thư qua lại, thì có gặp cô đó một lần. Thì mẹ con đó mới nói là con có dám làm cội cùng với che chở với nhìn hiểu hay không? Nghe câu đó cái quản luôn. Thì trong cái đó là đã cũng yêu rồi, nó đóng nhiễm ghê gớm lắm, nhưng mà nghe cái câu đó quản chạy luôn. Thì từ đó sau này đi hợp tác lao động mới có gia đình, và cách 28 năm sau khi mà con nghỉ học mới đây này, thì con mới có việc, con nhớ là con mới đi thăm thì gặp lại nó nói cười cười bắt đầu đóng nhiễm. Thì con cũng thấy tại mình, thì con mới nói ngày xưa ngu ngơ dám nói gì giờ nói, thì mai mốt là chàng ngồi bên mộ nàng nói, nàng ngồi bên mộ chàng khóc lóc kể lể rồi đó, bắt ăn nghe bắt đầu cô ta kể hết, cô ta nói hết đó. Cô ta nói giờ anh yêu em, yêu anh mất rồi, cô ta kể đủ thứ bắt đầu tầm nó đóng nhiễm nữa. Thì mấy ngày nay con cũng niệm, nhưng mà cái trạng thái nó đóng nhiễm mà nó không nó không giảm, nó cứ trở đi trở lại hoài. Thì sáng nay con có cái suy nghĩ như nè, đâu mình làm thử làm khác khác đi so với thiền sư đó là sao? Thì con mới đặt câu hỏi, con nói cái tham này nó sanh từ đâu? Và con mới suy xét nè, sắc ái này, sắc ái ngày xưa mình cho là cô ấy, cái âm thanh này mà cho nó là âm thanh nó hay nên mình nghĩ cô ấy đẹp, âm thanh dịu dàng nên sanh tấm nhiễm. Và do mình chắc cứng cái trạng thái đó, hôm nay gặp lại, cái ngày đó gặp lại nó càng đấm nhiễm mạnh hơn, giống y như lúc ban đầu mình mới yêu vậy, cũng đau khổ, cũng ghê gớm lắm. Thì mới tự trách mình tại sao bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay nó không có trạng thái đó, mình giờ bày bại nó sao, cái về tiếng nhắn tình qua nhắn tình lại và xả và biết nó bật khóc lóc nữa. Nó cái bắt đầu cái nói anh sống như em mà anh tư tưởng như cô kia sao được đó, bắt đầu cái hứa nó không nhắn tình nữa, mà nhớ nữa nhớ cái ra hoài nó nhắn tình nữa không biết sao, bằng máy nó còn tình nó giờ khóc lóc lần nữa. Nó cái mình hứa nó giờ thôi, giờ không tìm kiếm, không nhắn tin, không điện thoại, tạt chết trong vụ tiền, nhưng mà cái tâm nó vẫn đi tiền đó. Thì cũng nói bây giờ thôi giờ cho anh đi lên trường thiền đi, bây giờ còn đi được, không cho đi, mốt hết thì được, mình sao đi nó cũng cho đi. Nhưng mà lên đây mang cái trạng thái, cái tâm tư này nó niệm không được. Thì sáng này có cái suy nghĩ như vậy á, thì ta thấy à, cái pháp cái tâm tham nó sanh khởi như vậy á, thì tạm ổn. Thì trưa nay á, nhất thiết là con hỏi, khi mà con đặt cái câu hỏi và tự giải quyết cho mình vậy á, nó có ổn hay không so với các thiền sư. Rồi với lại thiền sư cũng chỉ cho con cách gỡ để sau này xong 10 ngày của pháp thiền này á, làm sao về nhà mà con giữ được cái thân tâm mình ở nhà, hoặc ít nhất cũng giữ được cái thân ở nhà, chứ không nó bị tìm kiếm nữa, khổ nữa, bảo đảm bị tìm kiếm rồi. Rồi thêm một cái nữa để con trình bày luôn cái nữa rồi sư. Rồi thời trưa này bắt đầu khi mà sáng này đã dậy thì tâm nó tạm ổn, tâm suốt, thấy nhẹ bắt đầu, hình như cái tâm mình nó cũng tĩnh lặng và nó sáng suốt hơn. Bắt đầu khi vô thọ thì có khá hơn, thì cũng vô cao. Thì con mới xét, con đặt câu hỏi nữa, tại sao người ta ngồi cũng thanh tâm vậy mà ta ngồi được, mình ngồi được? Ở đây có thiền là thiền đường, là thí chủ cúng dường, thực phẩm cúng dường, mình làm được, gia đình cho mình tới đây mà mình làm được thì sao? Thì con mới nghĩ là thực phẩm do đàn na thí chủ mà mình ăn mình tu cũng được, là mình rồi đò địa ngục hết đó. Từ đó sắp tắn nó làm được. Thì do cái nhớ là Đức Phật mà nói là gì, thực phẩm của thằng đàn na mà nếu mà ăn mà con cung thật, nó giống như đốt cái cục lửa cục sắt, nó nuốt từ miệng xuống ruột gan còn hơn là để xa đò địa ngục. Bắt đầu sắp tắn tu bỏ thiền. Thì trong khi mà có sự sắc tấn như vậy đó thì nó cũng cố gắng làm được, nhưng nó cao quá. Mình quan sát là chúng ta có khi nó đẩy ra, rồi có khi nó thôi buông lên đi, đừng dậy đau lắm. Rồi cũng có anh quan sát thì con mới tới chỗ như này, đón mời và quan sát. Vậy thì tâm đi và con trải qua được 45 phút một chiếc dài. Thì con thấy do cái sắp tấn như vậy mà mình làm vậy á, mình làm được như vậy thì thứ nhất là mình đặt câu hỏi và trả lời cái khúc mắc của mình, thứ hai là mình sắp tấn như vậy đó nó có thích hợp hay không. Con xin hết rồi.
Thank you. đi á, cái con thấy rằng con thích cái đoạn đường đó, cứ đi tới đi hoài. Nãy sư nói là quan sát cái tâm thích thú đó, thì con thấy con càng quan sát càng thích càng đi hoài luôn. Có nghĩa là khi mà con thích, đôi khi con quan sát cái sự thích thú đó, thì con thấy rằng
đây, đây, thì,
nó đó. Càng tăng trưởng lên rồi.
À, càng là... quan trọng tức là mình hướng tâm không còn cái đúng nữa luôn, không có nhận ra nữa mà đang nghĩ tức là nó có các cái cảm thọ trong đấy và mình cứ thích những cái đó, đúng không? Thì phải ghi nhận những cái trạng thái như vậy, tức là nếu mà để cho nó tăng trưởng lên tức là mình không có quan sát được.
Nhưng mà hồi nãy thầy có nói là khi mà nó thích thì mình quan sát cái tâm thích,
đúng rồi.
Khi mà nó gone come back to body sensation, nhưng mà vấn đề là khi đó là cái liking nó cứ arising more quickly.
So, trong cái sự quan sát của mình nó có cái thích xen vào.
Vậy là mình cứ quay tiếp tục quan sát cái phía sau cái thích đó hay là quan sát cái thích thôi.
You need to stop and watch the craving first. That liking is decreased. Come back. You really want to know, not like it. The nice, this is nice. No, because of the wrong idea, right? You're thinking this is a nice object. Already you have this idea.
Đằng sau đó là nó có một cái hoạt động nữa là cái hoạt động của suy nghĩ, nó cho rằng như vậy là cái đối tượng này là đối tượng thích thú, nó có cái hoạt động của suy nghĩ thì do có cái suy nghĩ với cái ý tưởng xen vào thì nó làm cho cái thích nó sinh khởi. Đấy thì do chưa phát hiện được những cái đó nên là nó vẫn chi phối để đằng sau đó, thứ nhất là động cơ, thứ hai là ý tưởng, thứ ba là suy nghĩ.
Vậy bây giờ cái con cần quan sát là
đấy. Với lại nếu mà đấy thì nếu mà không có nữa thì là cái thái độ của mình, thái độ nó không có chân chạy cho rằng
thì nếu mà thì có nghĩa là bây giờ cái con cần quan sát lại
thì đó
cái lòng tham phía sau đó không sư,
thì là điều liên quan đến phải suy nghĩ ý tưởng rồi hãy đi đây.
Và đây là cái nhóm mà coi như là một cái khoa học nên luôn lên trên này lên trên này. Lại tắt đi được rồi, nhưng mà tắt đi được rồi cái phòng nó mát. Thế rồi hôm qua mọi người đã nghe ngài thiền sư giảng rồi, ví dụ suốt từ hôm qua giờ ta là cái ngành thiền tập thì cái kinh nghiệm nào mình có thể nói về do các cái ý kiến, cái kinh nghiệm mà từ hôm qua giờ đầu tiên những cái ngành cùng quan sát trong cái sinh hoạt này là sao
được thì con mới đến bạch thần sơn là tôi cho cô ngồi đúng âm cốt thì lòng cô là thì tối cô ngủ á thì cô có cảm giác rất là nhẹ nhàng. Cô ngủ từ 2 giờ sáng cho tới 10 giờ trưa cô mới dậy. Cô ngủ tới một giấc như vậy, cô ngủ từ 2 giờ sáng mà cho tới 10 giờ trưa cô mới dậy. Con thức tỉnh được cây máy con không chạy được nữa thì à, trong con tí con như vậy đó, con xin là chỉ dạy cho con thay.
Dạ, cho con hỏi nếu nói vậy là
làm đúng hay nó tiến bộ hay là đúng hay là còn tiến bộ hay là không đúng.
Thì như vậy là đã đúng rồi đó, và tiếp tục
like như
vậy nhé. Và rồi không chỉ là trong cái lúc đi mà trong các cái sinh hoạt hàng ngày nữa thì cũng phải duy trì cái sự quan sát.
Đứng
lên ngồi xuống rồi mở cửa đóng cửa rồi khi mà đi vào nhà vệ sinh mà đóng lại trong tất cả các cái sinh hoạt thường ngày.
Trong câu hỏi của con là lúc con tụ thiền
rồi khi mà ăn đó, khi chúng ta ăn, đặc biệt là khi ăn lúc ở trong phòng của mình đó, tất cả các cái đó cũng phải cần được ghi nhận quan sát.
Dạ. Con hỏi của con từ tại đây là 4-3 năm rồi nhưng mà cũng quan sát tất cả hết cái hiện tượng tâm đó, lúc mà thiền từ một tiếng đồng hồ trở lên đó, trước một tiếng thì cả tâm lẫn tâm thì đều nắm bắt từng đối tượng hết, phòng sẽ thuộc là phải trở vào ra nữa đâu hiện tượng hết mình nắm được hết, quan sát hết cả những hiện tượng tâm nó sinh lên sinh khởi nó ghi nhận hết, nhưng mà cổ trên một tiếng trở đi ấy, thì cái đau cũng sinh rất là, nhưng mà lúc đó là mình cho cái tâm nó bình thản ra một cái nữa hết đau, hết đau rõ là hồn một hồi mình tâm cái đau đó rồi được nữa mình quán với tâm bình thản không sao không suy cứ bình thản tâm thì nó hết đau rõ ràng luôn. Như vậy làm để cho đúng không công hay là mình tiếp tục quan sát như vậy để cho
some yogi, they both, they cannot know, other object is better. Object is not important.
Theo cái phương pháp này đó thì là cái đối tượng không có quá quan trọng. Nếu mà chúng ta quen đối tượng nào thì chúng ta có thể sử dụng đối tượng đó. Nếu chúng ta quen với hơi thở thì mình có thể dùng hơi thở. Nếu mà chúng ta quen với khổ sạch thì mình có thể dùng khổ sạch. Nếu mà chúng ta không quen hơi thở cũng chẳng quen khổ sạch thì chúng ta chọn cái khác. Nói tóm lại là làm sao mà nó phải có trách nhiệm với bất kỳ cái hiện tượng nào của chân thân thì chúng ta có thể khởi sự với cái đó. Ở đây cái đối tượng lúc ban đầu cũng không có quá đặt nặng, cũng không có quá quan trọng. Và cái điều đó có nghĩa là tùy theo từng thiền sĩ xem là quen với thế nào. Thế thì bây giờ mà người mới ngài cũng muốn hỏi xem là đây đây này.
So today she feels that her practice is better than yesterday.
Yes, right.
And especially after lunch, in the sitting in the afternoon, it is her best sitting. The sitting still she feels a little bit tingling.
Oh.
But in early afternoon sitting, she was very alert.
After
lunch.
Oh.
First sitting, she was very alert.
Maybe very soft. After the nap.
After nap. Sleeping.
After eating your nap.
Yeah.
Oh, okay, no problem. Look at. Okay.
How to maintain alertness all the time in sitting meditation?
Never again.
Thế nên mà tỉnh táo tôi ngủ thêm tí nữa thì tỉnh táo.
All the time. But try as much as you can. Because I'm not happy yet, you are trying to not maintain the awareness continuously. The mind is not happy yet.
Thì chúng ta thấy là để duy trì cái chánh niệm đó là phải có cái sự kiên nhẫn bền bỉ chút. Thì lúc ban đầu nó còn thế nọ thế kia, nó còn trồ xuống mà nó chưa thể là duy trì được cái tính liên tục. Nên ban đầu chúng ta phải kiên nhẫn một chút, kham nhẫn một chút để chúng ta cũng tiếp tục thực hành để làm sao cho nó kết nối tạo thành.
Between then your next step, next sitting and another sitting, what are you doing? You are talking, or what do you waste the time? If you are talking, the mindfulness is going down. So next time is no momentum. If you want to maintain the this situation, you need to maintain the awareness continuously.
So, ví dụ như là giữa hai cái thời ngồi đó, nếu như mà ở cái khoảng giữa này là sao mình phải duy trì việc đi kinh hành cho nó đều đặn và chúng ta nói chuyện trong cái thời đó, nói chuyện là trong lúc đi kinh hành. Thế thì đến cái thời sau gần như là cái chánh niệm của chúng ta nó lại bị tụt giảm, mình lại phải làm lại từ đầu, nó không có tạo được tính liên tục. Cái thời ngồi thiền này rồi tiếp tới tức là cái buổi kinh hành và tiếp tới nữa tức là cái ngồi thiền kế tiếp thì nó mới tạo được một tính liên tục và xuyên suốt.
After sitting and practice walking, if you better to stay not talking too much alone. Stay alone, then go away. Then the mind become more stay with you. Then next time sitting is become.
Thế còn nếu chúng ta trong thời đi kinh hành đó, nếu chúng ta không có đi hết cái đi kinh hành, chẳng hạn để ví dụ mà chúng ta ở mình thì tốt nhất là tắt ra, không có nên giao tiếp hay là nói chuyện mà dành cái thời gian để quay về với thân tâm mình hơn. Thì đến cái thời ngồi kế đó thì cái chánh niệm nó sẽ được kết nối một cách tốt hơn. Như vậy thì giữa các cái khoảng ngồi thiền đó, thì chúng ta không có nên giao tiếp hay là nói chuyện, và như vậy là cái chánh niệm nó sẽ được kết nối.
Hơi thở con mình biết được cái hơi thở của mình ra vào, nhưng mà cái hơi thở của con mình nó cái nhận biết được cái sự ra vào của nó thôi, còn ngoài ra các cảm thọ khác đó, nó không có rõ ràng. Mà một cái đối tượng mới xuất hiện rõ ràng hơn, rất là rõ ràng luôn, rất là niềm tin, thì con mới bắt đầu quan sát và cảm nhận cái niềm tin này. Khi mà bắt đầu có sự an ổn rồi á, thì cái cảm giác cái nhịp tim của mình nó không còn rõ nữa. Thì con lại mới bắt đầu là hít thở, hít một vài hơi á, thì
hít sâu.
Không, con không hít sâu, chỉ là quay trở lại hơi thở, còn con hít sâu một vài hơi thì cái cảm nhận cái nhịp tim mình nó lại tăng lên rõ ràng như vậy. Thì nó cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy, thì con mới lên xem cái đối tượng nhịp tim là cái đối tượng quan sát.
The object of anapana, because breathing is very light, light. And then you breathing now, and sometimes it is not the obvious. At that time, the heartbeat becomes more obvious. You see, object of heartbeat. And then until the mind is calm, and also at that time, the heartbeat becomes also calm, not obvious anymore, quiet. And then she comes back to the anapana.
Okay.
Anapana again, and then heartbeat also obvious. So can is it okay that
that's
you can
okay.
use a heartbeat as the primary object?
Yes, no problem.
Thì một cách nữa là qua cũng được, hoặc là có thể dùng cái niềm tin đó để làm cái đối tượng chính. Thì chúng ta cũng đã vừa nghe rồi đó, là cái đối tượng nó không có quá quan trọng, mà đây là có chánh niệm để gắn kết với thân.
If you naturally the mind calm down, the object also becomes settled down. No soft, but you can continue aware. Not clear, also you can know, right? Continue aware is okay. But if you have awareness, not very good. Lose again, and then you can choose the main object, anapana or obvious.
Thế thì vì là giữa thân tâm của chúng ta là nó có một cái mối quan hệ mật thiết. Nếu mà tâm nó an ổn thì cái đối tượng của chúng ta cũng sẽ trở nên nhỏ nhẹ và vi tế. Thì nếu cái đối tượng mờ hay là rõ mà cái chánh niệm nó có cái liên tục và rõ ràng thì chúng ta vẫn có thể ghi nhận được các cái đối tượng đó. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn một cái đối tượng nào nó nổi trội và rõ ràng, sự thật.
Walking.
Bây giờ
đi
kinh hành, có ai đi nói về đi kinh hành?
Thinking, walking meditation.
À, thế còn đi kinh hành?
Hay là đi kinh hành thì mới khi mà lúc mấy ngày trước đó thì con cứ hay nhìn mọi người thôi. Nhưng mà hôm qua sau khi mà tập cái chánh niệm á thì con bắt đầu nhìn về mình nhiều hơn, cảm cái mức đi, cảm nhận cái cảm giác dưới lòng chân của mình nhiều hơn. Thì khi mà nhìn thấy mẹ mình ngồi á, con cảm giác được cái sự già, sự vô thường của mẹ. Lúc mà cũng vậy, lúc mà thì con tập tính niệm thì mình cứ niệm là bước, lúc mà dừng lại thì con lại dừng lại thì lắng nghe được cái nhịp tim của mình rất là rõ ràng. Xong rồi khi mà ngồi thì cứ ngồi xuống nghỉ rồi lại tiếp tục bước đi. Thì con thường hay chọn đi trong cái đường gần mình nơi có cái bậc thang kia để đi một mình thôi.
So before that doing what we need to meditation to not only observe outside things, but now we can observe more inside, especially on the steps, and then you also can notice the sensation on the ground. Observation during walking is very good. And sometimes it's she's the mother sitting, and every time she got she becomes very old, and maybe she will be impermanent. So there's a kind of
sickness coming.
Sickness
and watch. Try to watch the sickness.
And then she tried to choose one path. There's that not so many people. And then she can walk in back and forth,
sensitive feeling,
or feeling, and also not so associated with people doing
thì cứ cố gắng nhé, duy trì theo cái cách như vậy, và nếu mà chậm nó chậm thở lên thì mà thấy được cái hình ảnh của cái mẹ mình với sự vô thường, rồi chúng ta cảm nhận cái cảm giác nào thất vọng buồn vui gì đó thì ghi nhận rồi đối với các cái hiện tượng như vậy.
Mà ngay từ đầu chúng ta không cần quá để ý để đi sâu vào chi tiết.
when you step, feet or toe first?
Thế thì khi mà chúng ta đi đó, thì chúng ta đặt cái gì xuống trước, ngó xuống trước, ngó xuống trước. So toes.
Oh, you're walking like
that. You see, ballet.
You're walking like a thief. Check again, Because he follows like this, so he don't know which one is touching.
Thì là để xem thế là cái nào nó xuống trước. Nó xuống trước hả? Nó xuống trước là trong đây. Có gì nữa không? Vậy thôi hả?
just a not real. The hand is nobody take it.
Thì cái đấy không có thật, không có ai lấy cái tay của mình đi đâu cả.
But if your mind calm down, the sensation is changed. Most subtle sensation arises, then the mind put the meaning is different. You think it's the form disappear.
Thế từ khi mà chúng ta cái tâm chúng ta nó an lành hơn thì lúc này nó có các cái cảm họ vi tế, cái cảm họ cái vi tế đó thì bắt đầu tâm mới lại là đưa các cái khái niệm trùm lên trên đó, các cái khái niệm, thế rồi nó có cho rằng là cái tay nó còn, thì thực tế là ở đó là có các cái cảm họ vi tế và nó cũng còn các cái cảm họ hô.
Sometimes if you want to know, open your eye and check.
Thế còn nếu mà mình biết là tay mình còn hay mất thì mình có thể mở hai mắt ra.
This is a mind thinking. Then you can really understand this is mind thinking.
Và như vậy là chúng ta có thể thấy đó là do cái tâm của mình nó nghĩ là tay không còn nữa. Nó do cái tâm mình đang nghĩ vậy.
If you understand this one time, next time the whole body disappear also you're not afraid.
Thì nếu mà chúng ta đã biết được như vậy rồi đó, nghĩa là sao cho dù là toàn thân mình nó không còn nữa, thì chúng ta cũng không còn sự sợ hãi. Mình biết là cái đấy là chỉ tâm tạo ra.
Never know this before.
Tại vì là trước đây mình làm cho mình không có biết đúng không? Thì mình làm mình không có biết là mình làm.
Có.
He say he knows.
Not all the time.
Nhưng mà
just a little bit, you know.
Tức là chúng ta chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng mà tức là biết không có sâu sắc.
We want to know ourselves. Body is what we're doing. The mind is what doing. The, what the relationship have. That's why we want to understand. What
đây, that's why we attention. Quan sát như vậy là để mình đã biết được các cái hoạt động của thân và tâm, rồi các mối quan hệ giữa thân tâm này nó quan hệ với nhau theo cái cách như thế nào, bản chất của nó ra làm sao. Tức là để mình hiểu đối với bản thân mình.
When you eat one more food, how many times swallow?
Thế thì khi ăn một cơm thì nuốt bao nhiêu lần?
You know so?
Suốt ngày ăn ba bữa không mình ăn ba. Nuốt bao nhiêu lần đi?
People are not very well, they are not very know about that, so we only supervision know.
Thế thì tức là chúng ta khi đó thì thấy tức là những cái biết của mình bản thân nó rất là hời hợt, chứ người ta không có biết một cách sâu sắc và
kỹ càng. And also we want to know our mind nature also.
Rồi ngoài ra thì là với cái quan sát như vậy thì giúp cho người ta biết được cái bản chất của tâm.
Do you want to suffer? À,
thế liệu là chúng ta có muốn cần chịu các cái đau khổ không? Các cái khổ đau.
No. Can you stop your suffer?
Bây giờ nếu mà chúng ta có cái khổ đau vậy liệu chúng ta có thể ngăn được các cái khổ đau đó không? Dừng lại được
so it depends on our thinking.
So you don't know the mind nature, that's why you are anytime angry.
Ví dụ như là chúng ta không biết
all anxiety.
Lúc nào chúng ta luôn luôn có các cái khó chịu, sân hận, lo lắng, buồn phiền, vân vân. Tất cả cái đó là tạo nên các cái đau khổ.
Do you want to angry?
Thế thì chúng ta có muốn là sân hận không? No.
But why you many times you angry? Thế
mà dù chúng ta không muốn sân hận, tại sao cứ có chuyện là nổi sân, đúng không? Mà dù mình biết là sân là không nên làm.
So it's just like it's just broke out, it's broke out automatically.
Yeah. Why?
Nhưng mà tại sao? Nghĩa là tại sao?
Tại sao?
Some unpleasant feeling inside.
Because of angry, unpleasant feeling there.
Thì khi nào bất kỳ khi nào mà có cái sân hay là có cái sự khó chịu, cứ có sân là cái sự khó chịu nó có đó.
Your mind no, now no angry, right?
Thì bây giờ tức là không có sân, không có sự khó chịu bây giờ đúng không? Đây không? Không có đúng không?
How did it arise?
Thế thì đúng một cái thì sao nó lại xảy ra nổ lên?
You don't know, what? You don't know. That's why we. If you want to know, that's why we want to know. That's why we buy.
Thì đó chính vì thế chúng ta là với cái quan sát đó thì giúp cho người ta biết được tại sao mà nó sinh khởi, lý do gì mà nó khởi phát lên cái sự khó chịu tức giận.
Nếu mình còn hiểu á là cái mục đích của cái việc này là mình luyện cho mình cái đầu óc là negative mind.
Negative mind. Vậy how the mind negative?
Tại sao là đầu óc thì là ra đầu óc mình tiêu cực, negative là tiêu cực.
Positive.
Vâng. To training our mind becomes positive.
That's why meditation is that we try to cultivate the wholesome quality of mind.
Thì đúng rồi, thì tức là mục tiêu của cái hành thiền là để tạo ra được các cái thiện tâm hay là các cái tâm tích cực, tâm thiện. Đó, thì nó có cùng một ý nghĩa.
Also, this is a mind energy is increasing. Awareness is better and better, samadhi is better and better.
Là các cái năng lực của tâm, các cái phẩm chất, các cái năng lực đó nó ngày càng trở nên vững mạnh, cái năng lực của định, của chánh niệm, của tinh tấn nó ngày càng trở nên. mạnh mẽ hơn. Nó là bạn năng lực của nội tâm.
Ok, so try to practice first.
Thế rồi cố gắng nha, thực hành nha.
Train the mind.
Đây là cái quá trình, đây là quá trình rèn tâm.
Master Peter, you know, Master Peter, become like this.
Giống như các bậc sĩ, cơ bắp nổ lên.
How many years they do this?
Để cho cơ nổ 6 múi, phải mất bao lâu thì có cơ nổ, cơ bụng có 6 múi.
Practice again and again.
Cảm nhận được ở cái thành mũi cho khi mà quan sát hơi thở, nhưng mà không cảm nhận được phồng xẹp cái gì. Với lại so let's say that he only aware of the he's aware of anapana and the rising falling, he cannot observe fully, and also in his case especially in the fucking he doesn't know where it comes from, why it just break in that way strongly, and then when it just started he cannot
notice
nếu mà chúng ta không ghi nhận được những cái đối tượng nào đó mà nó không có rõ thì mình cứ cái nguyên tắc của người ta đã là ghi nhận những cái nào mà nó rõ rệt. Nếu mà cái nguyên nhân của nó mình chưa thấy thì mình có phải cố tìm để làm gì.
Thế còn ngoài ra thì cái đi kinh hành thì có gì không?
He said already, yeah. He said only fasting.
Fasting.
Only.
Meditation, he only touching, he cannot recognize the movement yet.
Oh, okay. So every step, try to aware every time when you move.
Thế thì cứ cố gắng ghi nhận từng cái bước chân đó, cứ từng bước chân, chúng ta cứ bắt đầu như vậy, lúc ban đầu. Rồi, thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Thời gian nó cũng trễ rồi.
Cái này đã thử nghiệm rồi, người ta cúng dường 5-7 lần rồi, thấy ở đây xài tốt, ngứa như thầy.
Dân lại.
Thì từ từ sắp sắp hàng á, về nào sắp nhận rồi thì đi ra đèn để cháu bị nhận. Vậy nào nhận rồi thì đi ra vị trí khác để.
You already know your thinking mind.
tìm một thiền sinh mới. Vậy nó nhận rồi đi ra luôn lên đường.
Con dọn hai cái ly được chưa?
À, sao vậy? If you have already done something.